Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, những luật sĩ từ Jerusalem xuống nói rằng: ông ấy bị quỷ Beelzebub ám, và nói thêm rằng chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau thì nước đó còn tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khỏe mạnh và cướp của y nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con người sẽ được tha hết. Nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ muôn đời không bao giờ được tha, nó mắc tội muôn đời. Đó là vì họ nói người bị thần ô uế ám. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe của Thánh Marco mà được giáo hội chọn đọc cho ngày thứ hai của tuần thứ ba thường niên hậu Giáng sinh, cũng theo cái chiều hướng của chủ đề là người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý. Và chính vì Chúa Giêsu là người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý đấy, do đó nên Chúa mới trừ được quỷ. Chúa mới trừ được quỷ. Bởi vì quyền năng của Thiên Chúa đây ám chỉ Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh chẳng những là khôn ngoan của Thiên Chúa, còn là quyền năng của Thiên Chúa nữa. Thế nhưng, lần này, khi Chúa tỏ mình ra là người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý qua việc trừ quỷ, thì người lại bị phản ứng một cách khủng khiếp. Đó là cái gì? Người bị những người luật sĩ từ Jerusalem xuống nói là ông ấy bị quỷ Beelzebub ám, rồi chưa hết, chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ. Thì chúng ta trước hết phân tách cái câu mà những người luật sĩ từ Jerusalem xuống nói. Họ từ Jerusalem xuống bởi vì họ nghe thấy tiếng tăm của Chúa. Đấy, chúng ta đã thấy mấy bài đọc trong tuần vừa rồi cũng có nói đến vấn đề là những người ta ở khắp nơi tuấn đến với Chúa, kể cả miền dân ngoại, kể cả Judea, kể cả Galilee đến với Chúa. Thì chắc chắn là trong đó có những người luật sĩ và biệt phái, bởi vì họ theo dõi Chúa. Cũng có thể là họ tới để tìm hiểu những cái gì chân thật nhất để họ tin, chẳng hạn như là biệt phái Nicodemo đến với Chúa trong về đêm á. Đấy, họ cũng có thiện chí chứ, nhưng mà đa số của họ theo ông nghĩ đó là họ có tư tưởng cạnh tranh, họ có cái lòng ghen tị, bởi thế nên bây giờ họ là thành phần trí thức của dân Do Thái, thông luật, giữ luật và dạy luật. Thế mà bây giờ người ta bỏ đi theo Chúa hết rồi. Bởi thế nên họ không ghen tức sao được. Họ muốn hạ bệ Chúa xuống, và họ xuyên tạc những cái gì Chúa làm. Chẳng hạn như Chúa trừ quỷ như vậy, họ không làm được và không ai làm được hết, ngoại trừ một mình người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý mới có thể diệt được ma quỷ. Vậy mà họ vẫn có lý, lấy một cái lý gì đó rất là hợp lý đối với họ để đánh lừa dân chúng, để hạ bệ Chúa Giêsu cho bằng được. Họ nói là ông ấy bị quỷ Beelzebub ám rồi, Và do đó nên ông mới trừ được quỷ. Beelzebub đây là ai? Thì theo như là cái câu họ nói sau đó là tướng quỷ đấy. Tướng quỷ đấy. Và thay vì gọi là Satan thì bây giờ là Beelzebub thôi. Cái nhóm mà chủ trương và thực hiện lễ đen đấy, khi họ truyền phép, họ nhạo báng thánh lễ của Kitô giáo đó. Khi họ truyền phép, họ dùng cái chữ phán ba lời trên bánh. Beelzebub. Họ khinh thường thánh thể, họ nhạo báng thánh lễ là như vậy. Họ lấy Beelzebub ra vì đây là tướng quỷ. Thì nếu mà căn cứ vào những cái lời của những người luật sĩ này thì chúng ta thấy là họ chỉ vì ghen tức, chỉ vì cạnh tranh mà họ đã gán ghép cho Chúa những cái điều mà Chúa không có. Và có thể là họ cũng công nhận được là Chúa quyền năng và Chúa làm được những chuyện đó, nhưng mà họ muốn hạ, cho đó nên họ xuyên tạc những cái việc Chúa làm thôi. Nhưng mà còn Chúa Giêsu thế nào? Ngài chẳng những là đầy thánh linh, đầy quyền năng trừ được quỷ như vậy, Ngài còn đầy lòng thương xót Chúa nữa. Bởi thế nên chúng ta thấy thái độ của Ngài đối với những người mà nói phạm đến người như thế nào không? Khi đã gọi họ lại, đấy, Chúa không quắc mắt lên, nhất là khi bị xúc phạm như vậy, chúng ta thấy không? Nếu mà ai nói động đến chúng ta thì là chết ngay lập tức, phải không? Chúng ta quạt ngay chứ đâu có lơ mơ được. Mà đây là lại Thiên Chúa nhập thế nữa, thì nghĩa là tội xúc phạm đến khủng khiếp. Và đến nỗi cuối cùng Chúa nói là cái gì? Kẻ nào nó phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ muôn đời không bao giờ được tha, nó mắc tội muôn đời. Đấy, và Thánh Marco còn chua thêm là đó là vì họ nói người bị thần ô uế ám. Đấy, cái tội đấy, tội không thể tha được nữa chứ đừng có nói. Có nghĩa là xúc phạm đến Chúa không thể nào tưởng tượng được. Vậy mà Chúa chẳng những không tức, quắc mắt lên hay là chỉ tay cho họ một phát, chúng mày chết hết, dám nó phạm đến tao như vậy à? Nhưng mà Chúa không làm. Chúng ta thấy không? Đấy, người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý là như vậy. Chân lý ở đây có nghĩa là Chúa là lòng thương xót. Chúa chỉ biết xót thương thôi. Và chính vì khi con người ta mù quáng, con người ta tội lỗi mới cần đến lòng thương xót Chúa, Chúa mới tỏ ra lòng thương xót cho họ. Bởi thế nên khi nghe họ nói phạm đến mình quá sức lẽ mình như vậy, thì người vẫn bình tĩnh, vẫn bình tĩnh, vẫn thông cảm với họ, vẫn thương cảm họ và gọi họ ra một chỗ, chứ không bêu xấu họ trước mặt mọi người. Rồi Chúa từ tốn dùng một cái dụ ngôn hay là một cái thí dụ rất là cụ thể, rất là điển hình để cho họ thấy được cái sai của họ. Và Chúa cho họ thấy được cái sai của họ ở chỗ nào? Satan lại trừ Satan làm sao được? Đấy, Chúa Giêsu không nói đến Beelzebub nữa, bởi vì Chúa biết là Beelzebub đây họ cố ý nói đó là tướng quỷ, mà tướng quỷ đây chính là Satan thôi. Đấy, do đó Chúa nói là Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau thì nước đó tồn tại như thế nào? Thấy không? À, chắc chắn là họ phải nhận chỗ này rồi. Là đúng, nếu mà chia rẽ là chỉ có chết thôi. Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán thì nó không thể nào đứng vững được mà phải diệt vong. Chắc chắn là chỗ này họ đã nhận cái tiền đề thì họ cũng phải nhận đến cái kết luận của nó thôi. À, cái hậu quả của nó thôi. Chia rẽ thì là chỉ chết thôi, thì là đi chỗ diệt vong thế thôi. Đấy, và chúng ta thấy là không thấy là Thánh Marco nói là họ phản ứng như thế nào cả. Nhưng mà Chúa nói tiếp, chẳng ai có thể vào một nhà một người khỏe mạnh và cướp của y nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Ở đây Chúa có ám chỉ gì đây? Chúa ám chỉ là Beelzebub hay là Satan hay là tướng quỷ đi nữa, có khỏe mấy thì khỏe, có thế nào đi nữa, thì nếu gặp một người cao cường hơn mình thì cũng bị thua thôi, chứ không thể nào làm gì được hết. Và cái tay cao cường hơn đó là ai mà trừ được ma quỷ, mà trừ được ma quỷ, mà vào nhà được của ma quỷ nữa, thấy không? Mà vào tận nhà của ma quỷ mà trừ nó và đánh phá cái nhà đó thì làm sao được? Thì ai có thể, nếu không phải là chính Chúa Giêsu Kitô. Và nếu không phải là chính Thánh Thần từ trong người đã thực hiện điều đó. Bởi vì Thánh Thần là đứng khôn ngoan, là chân lý, đã biết được tất cả đối phương của mình như thế nào để có thể đột nhập vào cái nhà đó và để có thể đánh phá cái nhà đó. Ở đây Chúa Giêsu nói cái câu này là ám chỉ là vương quốc của Satan sắp sửa bị tiêu diệt rồi. Mỗi một lần người trừ quỷ thì có nghĩa là báo cho chúng nó biết được là nước của nó sắp sửa tàn. Không cần chúng nó chia rẽ nhau, chúng nó cũng sẽ bị tan. Bởi vì nước Thiên Chúa sắp tới. Khi nước Thiên Chúa tới thì nước của nó không thể nào đứng vững được. Và chỉ có Thánh Linh mới có thể biết được đối phương của mình, biết được ma quỷ như thế nào để mà tàn phá nó và tiêu diệt nó, để cho nước Cha chỉ đến trên trần gian này qua cuộc vượt qua của Chúa Giêsu Kitô thôi. Và cuối cùng Chúa Giêsu nói đến cái hậu quả của những lời nói khủng khiếp của thành phần luật sĩ từ Jerusalem xuống. Tôi nói cái gì? Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết. Nhưng kẻ nào nó phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ muôn đời không bao giờ được tha. Nó mắc tội muôn đời. Tại sao vậy? Mọi lời nói phạm thượng của con người được tha hết, trừ lời nói phạm đến Chúa Thánh Thần, không bao giờ được tha và bị mắc tội muôn đời. Tại sao vậy? Tại vì Chúa Thánh Thần chính là quyền năng của Thiên Chúa, là khôn ngoan của Thiên Chúa. Mà khi phủ nhận Chúa Thánh Thần, không công nhận Chúa Thánh Thần nữa, thì là không công nhận Thiên Chúa thôi, thì là hư đi thôi. Cái tội phạm thượng đó là tội cho con Thiên Chúa, cho vị Thiên Chúa nhập thể bị thần ô uế ám. Nếu mà Thiên Chúa mà bị thần ô uế ám có nghĩa là gì? Là Thiên Chúa đó làm tôi cho ma quỷ. Bị ma quỷ là trên hết, ma quỷ là nhất, ma quỷ là Thiên Chúa, chứ không phải Thiên Chúa là Thiên Chúa. Bởi thế nên nó mới ám được Thiên Chúa làm người. Và vì thế nên, vì nó ám một vị Thiên Chúa làm người đó, đó là cái vị Thiên Chúa đó mà có trừ quỷ đi nữa thì cũng là do nó ám, do cái tướng quỷ nó ám thiên vị Thiên Chúa chân thật làm người đó để trừ những quỷ khác thôi. Chứ không phải là chính Ngài là Thiên Chúa tự mình có quyền năng để làm cái việc đó, để có thể cai trị ma quỷ, mà Ngài bị ma quỷ cai trị, điều khiển, làm theo ý của nó. Đấy, chúng ta thấy không? Khi mà nói là người bị thần ô uế ám là tội phạm thượng không thể nào tưởng tượng được, trên hết mọi tội phạm thượng và không thể nào tha được. Không thể nào mà tha được. Vậy thì chúng ta đặt vấn đề. Vậy thì nếu mà những người luật sĩ từ Jerusalem xuống và nói về Chúa Giêsu là ông ấy bị quỷ Beelzebub ám, rồi chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ, mà chỉ vì ghen tương thôi, chỉ vì cạnh tranh thôi, chỉ vì nên đã xuyên tạc, chứ không có biết được thật sự cái sự thật nó như thế nào khi mà nói những cái câu đó, đến nỗi mà chính Chúa Giêsu phải vạch ra cho họ thấy được cái sự thật, thấy họ cái sai lầm của họ, thì như vậy chúng ta có thể áp dụng lời Chúa Giêsu phán ở trên cây thập tự giá. Cái lời đầu tiên Chúa phán là cái gì? Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm, không biết việc họ làm. Mà nếu họ lầm không biết việc họ làm thì họ cũng đáng tha, phải không? Cũng đáng tha thôi, bởi vì họ chỉ vì ghét tị thôi, họ xuyên tạc vấn đề, rồi chính Chúa cũng nhân từ gọi họ lại cho họ thấy họ sai. Đó, cái lập luận họ sai chỉ vì nó phát xuất từ cái lòng mù tối của họ. Ghen tị mà nó trở nên mù tối, không suy nghĩ chín chắn mà nói đại như vậy. Chỉ vì ghen tức mà nói. Vậy thì cái vấn đề thứ hai được đặt ra đây là, vậy thì cái câu mà Chúa khẳng định là mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết. Nhưng kẻ nào nó phạm đến Chúa Thánh Thần sẽ muôn đời không bao giờ được tha. Nó mắc tội muôn đời. Bởi vì họ nói người bị thần ô uế ám. Vậy thì nó mâu thuẫn rồi. Một đàng thì họ lầm không biết về họ làm. Một đàng thì tội họ không bao giờ được tha. Họ mắc tội muôn đời. Vậy thì họ được rỗi hay là bị hư đi đây? Đó là vấn đề chúng ta thấy không? Theo em thì cái lời mà Chúa Giêsu khẳng định về tội lỗi của họ không bao giờ được tha, nó mắc tội muôn đời đây là Chúa nói theo khách quan thôi. Có nghĩa là tự cái tội đó đó nó khủng khiếp đến nỗi vậy đó và không thể nào mà tha được, không thể tha được. Nhưng còn cái người mà nói là người bị thần ô uế ám đó thì lầm, không biết việc họ làm. Mà nếu họ ăn năn thống hối thì họ được tha. Đó, thì họ được tha. Bởi vì họ chỉ vì ghen tị, cạnh tranh, chỉ vì ghét Chúa Giêsu. Do đó nên họ mới gán ghép cho Chúa và tuyên truyền những cái sai lầm về việc của Chúa làm thôi. Và chính vì thế nên người mới thương cảm họ, mới cắt nghĩa cho họ biết để họ trở lại với chân lý, ăn năn thống hối. Thế thôi. Còn nếu đấy, vấn đề chỗ này này, còn nếu họ nhất định không chấp nhận chân lý, không chấp nhận những gì Chúa Giêsu tỏ ra cho họ trong bài phụ hôm nay, họ cứ nhất định là cương quyết là dù ông nói gì thì nói, ông cũng bị quỷ Beelzebub ám rồi, và chính vì thế nên ông mới trừ được quỷ, có vậy thôi. Thì đấy đấy, họ nhất định không chấp nhận Chúa Giêsu Kitô, không chấp nhận chân lý, không chấp nhận thánh thần, và họ sẽ hư đi chắc chắn 100%. Nó là như vậy thôi. Bởi vì Chúa Giêsu thật sự là người con duy nhất đến từ Cha để tỏ cho chung nhân loại và riêng dân Do Thái biết được Ngài thật sự là đầy thánh thần và đầy lòng thương xót. Và trong bài phúc âm này chúng ta thấy rõ Ngài đầy thánh thần ở chỗ khôn ngoan cắt nghĩa cho họ thấy được cái sai lầm của họ, cắt nghĩa cho họ thấy được đâu là chân lý. Và chính Ngài cũng nhẫn nại với họ, rất là thương xót họ, để cứu họ, để làm cho họ nhận ra chân lý mà trở về với lòng thương xót Chúa. Bởi vì chân lý nơi Ngài đây chính là lòng thương xót. Ngài chính là lòng thương xót, là dung nhan thương xót của Thiên Chúa. Và Ngài làm gì thì làm cũng tỏ ra thương xót. Bởi thế nên khi chấp nhận chân lý là chấp chấp nhận lòng thương xót được tỏ ra nơi người, hay là chấp nhận chính người vậy. Lạy mẹ Maria, qua bài phúc âm hôm nay, chúng con càng thấy được là Chúa Giêsu thật sự là người con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý. Qua lời Ngài nói, việc Ngài làm, thái độ Ngài tỏ ra, phản ứng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng của người trước những đối phương, trước những người tấn công Ngài. Xin cho chúng con cũng được thông phần một phần nào với người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý đó, để nhờ đó chúng con xứng đáng trở thành chứng nhân của người và cho người, và như thế người ta mới nhận biết chính người nơi chúng con, qua chúng con mà trở về với người. Và xin cho chúng con cũng như tất cả mọi người đừng bao giờ phạm đến Chúa Thánh Thần, là một thứ tội không bao giờ được tha và là một thứ tội muôn đời. Xin mẹ Maria ấp ủ chúng con trong trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, ngay từ giây phút đầu thai trong lòng thai mẫu đã thắng Satan nhờ hưởng trước công ơn cứu độ của con mẹ, đấng đấng là dòng dõi người nữ, đạp đắt đầu Satan bằng cuộc vượt qua của người. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con hoang trái.